Trùng sinh chi nha nổi, chương 1961, trí tuệ chính trị trong việc điều chỉnh cán bộ, góc truyện audio.com. Lần điều chỉnh cán bộ này, trợ lực mà Liễu Tuấn gặp phải, không chỉ có một mình Bạch Dương. Bạch Dương rời khỏi không bao lâu, một vị nữ cán bộ đoan trang khác chậm rãi đi vào phòng làm việc bí thư tỉnh ủy. Không thể nghi ngờ, người tới là Hướng Hàm. Liên quan đến việc điều chỉnh cán bộ số lượng lớn như vậy, khẳng định phải liên hệ với trưởng phòng tổ chức. Hướng Hàm và Bạch Dương nhận được đãi ngộ như nhau, Liễu Tuấn cũng thương thảo với bà ở khu tiếp khách. Tuy nhiên, cái danh sách Bạch Dương vừa mới xem qua thì Liễu Tuấn không lấy ra nữa. Phần danh sách đó, chỉ có thể cho một mình Bạch Dương xem. Phong thái của Hướng Hàm rất ung dung, thậm chí còn điềm tĩnh hơn cả thời gian Thái Duy Thanh tại nhiệm. Nếu suy nghĩ tỉ mỉ, việc này kỳ thực cũng rất lý giải. Khi Thái Duy Thanh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, bố cục chính trị của tỉnh A phức tạp hơn so với ngày hôm nay. Liêu Phi Bằng, Liễu Tuấn đều là nhân vật cực cường thế, Thái Duy Thanh làm việc không thể thoải mái tự nhiên được, chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm sự cân đối ở giữa thế chân vạc. Hướng Hàm cũng nhất định phải cẩn thận theo, không thể đi sai bước nhầm, mỗi ngày cũng thật phí công phí lực. Hôm nay tỉnh A không chỉ nói Giang Sơn nhất thống, chỉ ít là có một sự tồn tại với quyền uy cao nhất, rất nhiều chuyện ngược lại trở nên đơn giản. Chỉ còn là một vấn đề chứng thực, hơn nữa tin tức từ thủ đô truyền đến cũng làm phấn chấn nhân tâm, trong lần xử lý để giải quyết tốt hậu quả sau ván cờ cao hệ rất có thu hoạch. Có người nói, trong lúc Hội đồng Nhân dân toàn quốc Liễu Tuấn và Cao Trường Hoành đã đơn độc gặp mặt, sau đó Cao Trường Hoành đã toàn diện phổ biến kiến thiết ổn định giá nhà ngay tại tỉnh Giang Hán. Hành động này, giống như hành động của Liễu Tuấn tại tỉnh A. Ngoài ra Trương Thần Văn tại tỉnh N, Quách Kỳ Lương tại tỉnh Di, Lý Huệ tại TP. Giang Khẩu, đều áp dụng hoạt động cùng loại, mà bên TP, Minh Châu, bởi vì Vu Hướng Hoành rơi đài, cục diện chính trị xuất hiện trạng thái hỗn loạn nhất định, bộ phận nhà điền sản có dính dáng tới Vu Hướng Hoành cũng gặp phải biện pháp cưỡng chế, có một độ giá nhà trong mấy tháng đã hạ xuống nhanh chóng. Hơn nữa hành động của mấy tỉnh thị liên thủ nhất trí, bình ổn giá nhà, đã từ từ trở thành xu hướng chính. Trên Internet có rất nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Hướng Hàm là cán bộ công tác đảng, đối với công việc về phương diện kiến thiết kinh tế, độ quan tâm cũng không phải quá cao. Nhưng từ động tác của Cao Trường Hoành, bà đã nhìn ra một tia mánh khóe, đó chính là Cao Hệ có khả năng cùng Nghiêm Liễu Hệ đạt thành hợp tác toàn diện. Động thái này của Cao Trường Hoành tuyệt đối không đơn thuần cho rằng là động tác kiến thiết kinh tế. Thực sự thân phận địa vị của Cao Trường Hoành và Liễu Tuấn quá nhạy cảm, từ lâu đã khác xưa, đã đều là lãnh tụ trong hàng ngũ thế hệ mới của phe phái mình, quyền ngôn ngữ tại đại phái hệ càng ngày càng nặng. Cao Trường Hoành và Liễu Tuấn đông tây hô ứng, nội bộ không có khả năng không có suy tính trên chính trị. Hướng Hàm cảm thấy, đó là một tin tức tốt. Nhiệm kỳ mới năm nay, Cao Kính Trương khẳng định sẽ lui về, hiện tại thoạt nhìn, nội bộ đại phái hệ cũng không có một người kế nhiệm đứng đầu có thể đủ đánh đồng cùng Cao Kính Trương, nói cách khác, trong 5 năm ở nhiệm kỳ mới sau, Cao Hệ sẽ không có cự đầu xuất hiện. Điều này đối với một tập đoàn đại, góc truyện audio.com, chính trị mà nói, không thể không nói là một vấn đề rất nghiêm trọng. May mà Cao Lão Gia Tử còn khỏe mạnh, đại tập đoàn tạm thời không có nguy hiểm sụp đổ. Nhưng Lão Gia Tử lập tức đã là lão nhân trăm tuổi, còn có thể khỏe mạnh được bao lâu, quả thực khó có thể dự liệu. Dưới tiền đề xác định nhiệm kỳ sau không có cự đầu, lựa chọn ra một trong hai đại tập đoàn chính trị để dựa vào chính là lựa chọn tương đối sáng suốt. Căn cứ vào tình hình hiện có, không thể nghi ngờ lợi ích khi hợp tác cùng Nghiêm Liễu Hệ sẽ lớn hơn lợi ích khi hợp tác cùng Minh Châu Hệ. Hứa Hồng Cửu đã tiến đến cấp chính bộ, Hướng Hàm cũng không phải không có hy vọng mà. Huống chi, Hướng Hàm còn có một vũ khí bí mật, đó chính là chồng của bà Lý Ngọc Hoa, bản lĩnh rất cao, không ngờ đã thành lập được một mối hữu nghị cá nhân rất tốt cùng Liễu Tuấn. Điều này trong cuộc sống của cao tầng chính trị là cơ duyên cực kỳ hiếm có. Ngay từ đầu, Lý Ngọc Hoa có thể tiếp cận Liễu Tuấn, không thể nghi ngờ là bởi vì quan hệ của Hướng Hàm, khi đó Liễu Tuấn cần nhờ cậy Hướng Hàm. Nhưng từ nay về sau thì phải bằng bản thân của Lý Ngọc Hoa rồi. Tại phương diện quan hệ xã hội, Lý Ngọc Hoa quả thực rất có sở trường, không chỉ bản thân như mong muốn lên cấp phó bộ còn thiết lập được quan hệ cá nhân rất tốt cùng Liễu Tuấn. Điểm này, Hướng Hàm tự thẹn không bằng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vấn đề giới tính của Hướng Hàm. Là một nữ tính quan lớn, giữa bà và Liễu Tuấn đã định trước là không thể tới lui quá mật thiết. Dù cho là Bạch Dương, cùng Liễu Tuấn có quan hệ sâu xa như vậy, cộng sự nhiều năm, sau khi vào ở viện thường ủy, tỉnh ủy cũng không phải bình thường đến nhà Liễu Tuấn ngồi, nhưng con cái của đôi bên thì rất nhanh trở nên thân thiết. Nghiêm Phỉ phu nhân của Liễu Tuấn cũng thường xuyên đến nhà Bạch Dương nói chuyện. Trưởng phòng Hướng, mời ngồi. Liễu Tuấn mỉm cười nắm tay cùng Hướng Hàm xong, mới mời Hướng Hàm ngồi xuống. Bí thư cho gọi, không biết có chỉ thị gì. Hướng Hàm vừa cười vừa nói, giọng điệu rất là thoải mái, rất nhất trí với dáng vẻ biểu lộ ra của bà. Liễu Tuấn khoát tay áo, nói, trưởng phòng Hướng, lời khách khí không cần nói. Mời chị tới đây là có một số sự tình có quan hệ đến việc điều chỉnh cán bộ chúng ta thương lượng một chút. Hướng Hàm mỉm cười nhắc nhở một câu, bí thư có phải cũng nên mời bí thư Tự Lập cùng nhau qua đây thương lượng không? Mặc dù La Tự Lập trong 2 năm nay khẳng định sẽ bị điều động, nhưng ít ra hiện nay, hắn vẫn là phó bí thư chuyên trách của tỉnh A, công tác phân công quản lý cán bộ đảng. Việc điều chỉnh cán bộ theo lý phải mời hắn cùng thương nghị mới đúng. Hướng Hàm cũng rất tự giác thực hiện nghĩa vụ thuộc hạ của mình, nhắc nhở Liễu bí thư, không được đắc ý quên hình. Có vẻ như đồng chí Thái Duy Thanh đã phạm qua sai lầm cùng loại. Liễu Tuấn cười nói, chỗ bí thư Tự Lập khẳng định cũng phải liên hệ rồi, chúng ta cứ thương lượng trước một kết quả đại thể. Hướng Hàm mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời nữa. Lấy quan hệ giữa bà và Liễu Tuấn, nhắc nhở cũng có mức độ, một lần đủ rồi. Nhiều hơn sẽ không được, sẽ khiến hiểu lầm không tất yếu. Hơn nữa Hướng Hàm cảm thấy, Liễu Tuấn có ý định bỏ qua La Tự Lập tuyệt đối không chỉ bởi vì La Tự Lập là thân tín của Lưu Phi Bằng, Liễu Tuấn tuyệt không đến mức nông cạn như vậy. Có vẻ như Liễu, góc chuyện audio.com, Tuấn muốn thông qua phương thức này để triệt để chứng thực chế độ thường ủy phụ trách tăng mạnh quyền uy của bí thư tỉnh ủy. Không quản sau La Tự Lập là ai tới tiếp nhận chức phó bí thư chuyên trách này, đều phải dựa theo vòng tròn của Liễu Tuấn xác định mà đi. Hơn nữa, một số tỉnh thị khác sau nhiệm kỳ mới, phó bí thư chuyên trách cũng không được phân công quản lý công tác cán bộ nữa, cũng như các thường ủy khác lĩnh vực phân công quản lý cụ thể thì càng không dễ nói rồi. Làm thế nào tại dưới tình thế mới có thể phát huy đầy đủ tác dụng của phó bí thư chuyên trách đó chính là một đầu đề lớn. Liễu Tuấn lập tức đưa ra 10 ý đồ điều chỉnh cán bộ. Hướng Hàm là trưởng phòng tổ chức đối với tình huống của cán bộ chủ chốt toàn tỉnh căn bản rất quen thuộc, những gì Liễu Tuấn đề xuất tất cả đều là chức vụ cấp chính sở, trong đó bao gồm 2 vị bí thư thành ủy. Chức vụ quan trọng như vậy tự nhiên không cần thiết phải liệt kê ra danh sách, tất cả đều nằm trong đầu Hướng Hàm cả. Kỳ thực trước khi Liễu Tuấn chưa hẹn gặp đối với bộ phận cương vị có khả năng sẽ điều chỉnh, trong lòng Hướng Hàm từ lâu đã làm một phân tích. Cơ sở của sự phân tích này chính là quan cảm của Liễu Tuấn đối với những cán bộ này. Thời kỳ sau Lưu Phi Bằng chủ chính tỉnh A, trên thực tế Hướng Hàm đã trở thành minh hữu của Liễu Tuấn, nên bà tương đối lý giải sâu về tác phong dùng người của Liễu Tuấn. Bí thư, Vương Lương Húc DTP, mã đầu Cửu Dụng Chi đi an phong. Ý kiến của cá nhân tôi, có phải nên đưa Cửu Dụng Chi trực tiếp đến mã đầu, Vương Lương Húc ở lại an phong? Vương Lương Húc tại an phong đã công tác một đoạn thời gian, khá quen thuộc tình huống của an phong, nếu như đi mã đầu, anh ta và Cửu Dụng Chi sẽ phải quen thuộc tình huống lại lần nữa. Nếu là thương lượng, Hướng Hàm cũng chủ động đưa ra ý kiến bất đồng. 10 sự điều chỉnh cán bộ Liễu Tuấn vừa đề xuất, trước hết Hướng Hàm nói đến 2 bí thư thành ủy có phân lượng nặng nhất. Thành ủy TP, mã đầu này, Liễu Tuấn bắt hắn chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù tại tháng 11 năm ngoái, thời gian Liễu Tuấn vừa mới tuyển bí thư tỉnh ủy TP. Mã đầu liền áp dụng hành động khẩn cấp sáp nhập 5 khu khai phát cấp thành phố làm 3, khôi phục thành số lượng vốn có. Nhưng động tác này đã chậm, Đường Bình Trung cùng Liễu Tuấn đối nghịch, nếu như còn có thể ở lại vị trí bí thư thành ủy thực sự không hợp với tính cách của Liễu Tuấn. Liễu Tuấn cũng biết điều chỉnh Đường Bình Trung khẳng định sẽ bị người cho rằng là bè cánh đấu đá, là một loại thủ đoạn chính trị. Tuy nhiên Liễu Tuấn không thèm để ý đến những cái nhìn này. Lấy tiêu chuẩn của y mà nói, loại chính khách chỉ biết đầu cơ trục lợi như Đường Bình Trung, hoàn toàn không thích hợp chủ chính một thành phố. Để hắn tiếp tục đảm nhiệm bí thư thành ủy mã đầu, đó chính là không phụ trách nhiệm đối với quần chúng TP. Mã đầu, ý kiến này của Hướng Hàm cũng có đạo lý của bà. Lúc trước phái Vương Lương Húc đến TP, An Phong thì đã có ý để hắn tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy An Phong. Cuối năm ngoái thị trưởng An Phong Vương Cam gặp chuyện không may, bị kỳ ủy tỉnh Song Quy, Vương Lương Húc cũng đã tạm quyền thị trưởng. 2 năm này, Vương Lương Húc tại TP. An Phong đao to búa lớn làm chỉnh đốn, đã đạt được hiệu quả cực kỳ rõ ràng, khu bằng hộ cũng đã hoàn thành hơn phân nửa quần chúng của TP. An Phong, góc chuyện audio.com, đã thay đổi đối cái nhìn đối với phủ thị chính thành ủy. Tình hình hiện tại của TP, An Phong đã rất tốt, hiển nhiên có thêm vài 3 năm nỗ lực nữa TP. An Phong sẽ xuất hiện một biến hóa lớn long trời lở đất. Lúc này điều Vương Lương Húc khỏi TP. An Phong, để Cửu Dụng Chi tiếp nhận chức vụ thị trưởng An Phong, tuổi tác của Hứa Vân Huy lập tức đến tuyến, Cửu Dụng Chi tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy là việc ván đã đóng thuyền. Vậy tựa hồ là vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp để Cửu Dụng Chi đến TP, Mã Đầu tiếp nhận chức vụ bí thư, không phải là càng thích hợp sao? Liễu Tuấn mỉm cười nói, một cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ở cùng một nơi thời gian quá dài, cũng không phải là việc tốt. Vương Lương Húc đi TP, Mã Đầu, việc này mới có lợi đối với việc ổn định đội ngũ cán bộ của TP. Mã Đầu, Hướng Hàm lập tức hiểu được là mình đã nghĩ sự tình quá đơn giản. TP, Mã Đầu là phạm vi thế lực truyền thống của Lưu Phi Bằng, theo đường bình trung thôi chức đội ngũ cán bộ của TP. Mã Đầu nhất định gặp phải cảnh nhân tâm hoang mang, dấu vết Liễu Hệ trên người Cửu Dụng Chi quá sâu, dù cho ai cũng biết hắn là chi chính của Liễu Tuấn, vừa đến TP. Mã Đầu, sẽ càng tăng thêm đồn đãi tẩy trừ, rất không có lợi đối với việc triển khai công tác về sau. Vương Lương Húc qua đó, thì sẽ không xảy ra loại tình huống này. Theo mọi người thấy, Vương Lương Húc chính là chi chính của Uông Quốc Chiêu. Việc này nhìn qua tuy chuyển đổi lòng vòng, quả nhiên là rất có đạo lý trách chương.